binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền. Phần 5. Hư và thực. Những điểm yếu và điểm mạnh. Tôn tử nói, khi một đạo quân tới trận địa trước sẽ chiếm được thế chủ động và sẵn sàng chiến đấu, một đạo quân tới trận địa sau sẽ rơi vào thế bị động và mệt mỏi. Trước khi bắt tay vào một nhiệm vụ hoặc một dự án mới, phải chắc chắn chuẩn bị bản thân cho sự thành công, giữ tỉnh táo bằng cách thư giãn và ngủ ngon, tăng cường sức mạnh cho cơ thể bằng việc ăn uống đúng cách và tập thể dục, tăng cường sức mạnh cho tinh thần bằng việc đọc những cuốn sách truyền cảm hứng và tiểu sử những người thành công. Mỗi buổi sáng, hãy nghĩ đến những tấm gương có khả năng truyền cảm hứng và sức mạnh. Lập kế hoạch chu đáo và chuẩn bị bước tiếp theo cho hành trình. Tôn tử nói, một chiến binh giỏi sẽ áp đặt ý chí của mình lên kẻ địch chứ không để cho kẻ địch áp đặt mình. Không phải gặp trận nào cũng đánh, chỉ đánh những trận mà mình có thể thắng theo sự sắp đặt của mình. Hãy bỏ qua hoặc rút khỏi các tình huống bất lợi, phải biết chọn lựa trận đánh. Larry luôn coi nhà việc rèn luyện thể chất và không giỏi các môn thể thao, nhưng có tài nói chuyện và khiến cho mọi người cười vui. Larry đã không tìm cách theo đuổi thể thao mà thi vào đại học để theo đuổi học vấn. Ted không thể cạnh tranh với các liên doanh dây chuyền thực phẩm nhanh ở địa phương, nhưng vẫn có thể thành công bằng việc bán bánh pizza độc đáo tự làm. Janet không cạnh tranh nổi với các xí nghiệp liên doanh lớn đang xuất hàng triệu đô la vào các dự án công nghệ mới, nên đã dồn mọi nỗ lực vào việc cung cấp vốn đầu tư cho các cửa hàng nhỏ. Tôn tử nói, khi hành quân qua một vùng đất không bị quân địch ngăn trở, thì binh sĩ có thể di chuyển nhiều quãng đường dài mà không mệt mỏi. Hãy nhìn ra xa những thị trường hoặc những lĩnh vực mới chưa được khai thác và bước vào để đáp ứng nhu cầu, theo cách mà rất nhiều nhà tiên phong và cải cách nổi tiếng đã làm trong quá khứ, sau đó xem xét sự tự tin mà các nhà tiên phong và cải cách ấy cần có để thành công. Việc hành quân qua một vùng đất lạ đòi hỏi sự tự tin rất lớn, bởi vì chẳng có sự chỉ dẫn nào và chẳng có người hướng đạo nào để mình đi theo. Nhưng bạn có thể tìm thấy những cơ hội tốt nhất tại vùng đất này, và do không bị ngăn trở nên người ta có thể đi được thật xa với tốc độ nhanh. Tôn tử nói, nếu tấn công vào những nơi không được phòng vệ thì có thể cầm chắc chiến thắng. Tương tự, phải xây dựng các tuyến phòng vệ ở các địa điểm mà ta biết chắc là địch sẽ tấn công. Thế giới luôn thay đổi và tạo ra những cơ hội mới và những biên giới mới. Chính khả năng tiến vào những vùng đất không được xác định này sẽ cung cấp các phần thưởng phong phú. Tôn tử nói, nghệ thuật quân sự đòi hỏi một kiến thức tinh tế và khả năng giữ bí mật. Nếu có thể nắm vững các kỹ năng này thì số phận kẻ địch ở trong tay ta. Khi bạn lần đầu tiên phát hiện ra những vùng đất mới chưa được khảo sát thì bản năng trước hết của bạn có thể là vui vẻ nói với mọi người về phát hiện mới của mình. Nhưng hãy giữ kín các ý tưởng của bạn. Hãy tìm cách lập chủ quyền và lập một kế hoạch khai thác vùng đất ấy. Hãy có những bước tiếp theo cần thiết để biến ước mơ thành thực tại. Tôn tử nói, nếu đánh vào nơi mà địch không phòng thủ, ta có khả năng đạt được chiến thắng lớn, và nếu nhanh hơn địch, có khả năng ta sẽ không bị tổn hại. Đôi khi cách tốt nhất để được lợi nhiều nhất từ một ý tưởng mới là hành động thật nhanh. Nếu phát hiện ra một khe hở trên thị trường, bạn hãy nhanh chóng hành động để khai thác trước khi người khác làm. Có thể đo lường sự khác biệt của việc hành động nhanh và hành động chậm bằng cái giá của sự mất đi khoản thu nhập hàng triệu đô la hoặc một chiến thắng sau cùng. Tôn tử nói, khi thoái lui, phải tìm cách tạo ra một điều gì khác thường hoặc kỳ lạ trên đường hành quân của kẻ địch. Như vậy sẽ khiến cho họ phải dừng quân, băn khoăn về những điều này. Nghệ thuật đánh lừa là một trong những kỹ năng hữu ích nhất mà bạn có thể sử dụng, vì nó rất hữu ích. Cho nên thiên nhiên cũng đã dùng đến. Con cá nóc là một loài cá chậm chạp, nhưng để bù lại, nó có thể phồng mình lên khiến nó trông to lớn gấp nhiều lần và hóa thành một quả cầu gai. Điều này để cảnh báo những con cá khác. Nhưng nếu có con nào coi thường điều đó, thì sẽ thấy rằng Quả cầu gai này chứa một độc tố có thể gây tử vong. Đánh lừa có thể là một công cụ tuyệt vời để giúp bạn thoát khỏi một tình huống gay go. Nếu được sử dụng thích đáng, nó có thể tạo cho bạn một lợi thế đáng kể trong công việc làm ăn. Nhưng những kỹ năng này phải được tập luyện một cách hoàn hảo, bởi vì nó chỉ phát huy tác dụng khi được thực hiện một cách khôn khéo. Tôn tự nói, nếu có thể tạo ra một sức mạnh liên kết trong khi tìm cách chia sẻ quân địch, ta có thể đánh bại họ. Hãy chia cắt kẻ địch và tấn công. Một thế lực dù có lớn và mạnh bao nhiêu, nhưng khi bị chia cắt thì có thể dễ dàng bị đánh bại. Hãy tìm hiểu xem mối nối nào yếu nhất và đánh vào đấy. Dù là một thế lực có vẻ như không thể phá vỡ, vẫn có thể bị tổn hại nặng nề vì cách đánh này. Tôn tự nói, phải giữ bí mật về thời gian và vị trí tấn công. Điều này khiến cho quân địch phải phân tán lực lượng trên nhiều trận tuyến, lực lượng trải mỏng sẽ dễ bị đánh bại. Các kế hoạch được giữ bí mật sẽ rất hiệu quả, bởi có thể khiến cho kẻ địch luôn phải đoán chừng động thái tiếp theo của bạn. Việc này cũng tạo thời gian cho bạn suy nghĩ về chiến thuật tiếp theo. Phải làm sao để có nguồn thông tin thật tốt? Càng biết nhiều về các kế hoạch của đối phương, bạn càng có nhiều lợi thế so với họ. Càng ít biết về họ, cơ may thành công của bạn càng giảm bớt. Hãy giữ kín thông tin về hành động của bạn để đối thủ phải suy đoán về động thái tiếp theo mà bạn sẽ làm. Tôn tự nói, hãy thăm dò các điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, sau đó so sánh với các điểm mạnh và điểm yếu của mình để tìm cách đánh. Trước tiên, hãy đo lường những điểm mạnh và điểm yếu của mình so với nhiệm vụ đang làm. Cán cân thắng lợi không phải là một số đo tuyệt đối mà chỉ là tương đối. Những gì hiệu quả trong tình huống này có thể là không hiệu quả trong một tình huống khác, không có một giải pháp nào thích hợp cho tất cả mọi tình huống. Tôn tự nói, ai cũng có thể nhìn thấy kết quả và chiến thắng diễn ra như thế nào, nhưng chẳng mấy người nhìn thấy chiến lược để làm nên chiến thắng. Một số người thành đạt trông giống như những con thiên nga, với bề ngoài trầm lặng và bình tĩnh, khi chúng uy nghi nổi trên mặt hồ. Nhưng nếu chịu khó nhìn xuống bên dưới mặt nước, bạn sẽ thấy những đôi chân nhỏ của nó đang quấy liên lịa để làm cho nó đi tới. Bạn không cần phải trưng ra với mọi người các kế hoạch của mình và kể rằng mình phải quần quật làm trong bao nhiêu giờ, chỉ hành động thôi. Tôn tử nói, đừng dùng lại những chiến thuật cũ đã từng đem lại một trận thắng, mà thay vào đó hãy xem xét việc biến đổi các chiến thuật ấy sao cho phù hợp. Bạn không thể trông đợi việc dùng mãi một kỹ năng hoặc một chiến lược suốt đời mình, bởi vì thế giới luôn luôn thay đổi. Bạn sẽ khá hơn nhiều nếu luôn hoạt động sáng tạo để có được những điều lớn hơn và tốt đẹp hơn. Hãy đảm nhiệm các tình huống và nhiệm vụ theo điều kiện của chính mình, chứ không theo điều kiện của ai khác. Đừng để các thế lực của thị trường hoặc những người khác chi phối mình. Đứng vững trong dòng chảy và chỉ đảm nhiệm những dự án hoặc nhiệm vụ mới khi thấy phù hợp với mình, nghĩa là khi mọi việc thuận lợi cho thành công. Tôn tử nói, thuật hành quân giống như là nước chảy, đi từ chỗ cao xuống chỗ thấp. Hãy tránh những chỗ mạnh và chỉ đánh vào những chỗ yếu của kẻ địch. Hãy chọn con đường đi ít trở ngại nhất, trong khi vẫn nhắm tới mục tiêu của mình, chứ không chú ý đến các thứ phiền phức mà bạn gặp phải trên đường đi. Hãy giải quyết thỏa đáng các phiền phức này và tiếp tục đi tới. Tôn tử nói, giống như nước không có một hình thù nhất định, chiến tranh cũng không có những tình huống nhất định. Hãy điều chỉnh chiến thuật tùy theo tình hình. Trong lúc tập trung vào các mục tiêu và tìm kiếm những giải pháp, bạn có thể thấy những cách đạt tới mục tiêu với những nguồn lực đang có của mình. Đôi khi giải pháp đang ở trước mặt, nhưng nếu không chú ý vào phương hướng ấy, bạn sẽ không nhìn thấy nó trong khi đi tới. Nên biết rằng những điều kiện trong đó bạn đang hoạt động không ngừng thay đổi và phải theo đó mà điều chỉnh chiến thuật. Luôn luôn học hỏi và nâng cấp các kỹ năng để đáp ứng với yêu cầu của thị trường. Tôn tử nói, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không phải ở trong tình trạng ngang nhau, giống như bốn mùa thay đổi, Mỗi thứ đều có lúc thịnh, lúc suy của nó. Có những ngày nóng, ngày lạnh, và mặt trăng cũng có khi khuyết, khi đầy. Mỗi người đều có những đặc điểm khác nhau. Một số người mạnh mẽ về thể chất, một số người giỏi về tính toán, còn một số khác lại tài hoa về nghệ thuật, và một số khác có kiến thức uyên bác. Một số người khởi đầu với tiền bạc nhiều hơn, quan hệ rộng hơn và sống trong những cộng đồng có những khả năng tốt hơn về dịch vụ chuyên chở, trường học, việc làm. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được ban khả năng tự quyết định. Chúng ta có thể chọn lựa việc tận dụng những gì mình có và đi tới thành công trong bất cứ việc gì mình làm. 7. Quân tranh. Tôn Tử nói, vị tướng xa trận nhận lệnh của vua. Những sự tin tưởng và say mê của bạn tiếp thêm sức mạnh cho các cảm xúc, khiến bạn có những hành động dẫn tới thành công. Tôn Tử nói, nếu muốn trang bị thật đầy đủ cho quân sĩ, rồi mới lên đường để giành lợi thế, thì có lẽ sẽ quá muộn vì phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Còn nếu nhanh chóng, phải đi một lực lượng phản ứng nhanh, không trang bị nặng, thì có thể giành được lợi thế. Nhưng đội quân này sẽ bị thiếu hụt về thực phẩm và tiếp tế. Việc chuẩn bị không đòi hỏi phải hoàn hảo. Hãy hành động ngay khi đã sẵn sàng. Tôn Tử nói, dù có thể hành quân với tốc độ gấp đôi, vượt qua một quãng đường dài trong một thời gian ngắn để đảm bảo giành được ưu thế, nhưng rồi cuối cùng miền đất ấy sẽ lọt vào tay kẻ địch vì mình đã quá mệt. Mặc dù hành trình nghìn dặm được bắt đầu từ một điểm xuất phát, nhưng cũng chỉ là một cuộc chạy đường dài chứ không phải là chạy nước rút. Phải biết rõ con đường để có thể giữ được sức lực cần thiết để có thể về tới đích. Hãy vận dụng trí thông minh và sự trù tính để có thể hoàn thành mục tiêu và đạt được chiến thắng. Đừng đưa mình vào thế phải thất bại vì bị cạn kiệt về tinh thần, thể lực và tài chính. Hãy trù tính hành trình để có đủ nguồn lực theo đuổi mục tiêu. Tôn Tử nói, nếu người khỏe phải kéo theo những người yếu, thì khi tới nơi chỉ còn có 10% lực lượng. Nếu phải hành quân 50 dặm, thì khi tới nơi chỉ còn có 50% lực lượng. Nếu chỉ hành quân 30 dặm để đến cùng mục tiêu ấy, thì lực lượng sẽ còn 66% nguyên vẹn khi tới đích. Vì cố gắng quá nhọc nhằn để đi tới mục tiêu, bạn có thể thấy những nỗ lực của mình là phản tác dụng. Xác suất thành công giảm thấp nếu bạn cố gắng quá nhiều trong khi nguồn lực quá ít, hoặc là bạn phải cố gắng nhọc nhằn quá lâu. Có một phương pháp để phản ứng với một tình huống và áp dụng một sự chừng mực vừa phải để có thể hoàn thành công việc thật nhanh mà không kiệt sức. Tôn Tử nói, nếu hành quân mà không có lực lượng tiếp ứng sẽ thất bại, nếu không có lương thảo sẽ thất bại, không có trang bị tiếp tế cũng sẽ thất bại. Bạn có thể đến đích và giành chiến thắng, nhưng với giá nào? Thắng bằng mọi giá không phải là lý tưởng. Điều quan trọng nhất là đạt được thành công theo kế hoạch, chiến lược và tính toán của mình để vẫn còn đủ sức mạnh, thể chất, tinh thần và tài chính vào phút chót để có thể vui hưởng chiến thắng. Tôn Tử nói, đừng tham gia vào các liên minh khi chưa biết chương trình hành động của các đối tác. Liên minh với những con người có kỹ năng khác với mình có thể rất có lợi và đem lại những kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Hãy dành thời gian để tìm hiểu thật nhiều về những đối tác tiềm năng trong bất cứ dự án nào trước khi bước vào liên minh với họ. Hãy thận trọng và kỹ lưỡng để đảm bảo là họ đáng tin cậy. Cân nhắc những động cơ của họ và xem họ có lợi gì khi làm việc với bạn, cũng như cách để bạn tự bảo vệ nếu như mọi việc không suôn sẻ. Tôn Tử nói, đừng bước vào một vùng đất nào khi chưa biết những hiểm nguy và cạm bẫy của nó đang chờ đợi. Hãy tìm hiểu thật nhiều về địa hình vùng đất bạn đang đi vào. Hãy nhận biết về những nguy cơ có thể có và phải chuẩn bị để tự bảo vệ. Tôn Tử nói, khi đang ở trong một vùng đất lạ, hãy tận dụng kiến thức của người dẫn đường bản địa nếu muốn nắm được lợi thế của vùng đất này. Phải tìm sự giúp đỡ của những người dẫn đường khi bước vào một vùng đất mới. Hãy học tập các sở trường của người khác. Hãy đầu tư vào một sự hướng dẫn như thế nếu cần. Hãy thuê những người giỏi nhất trong nghề để giúp cho việc kinh doanh của bạn cất cánh. hoặc người quản lý thật giỏi để quản lý tiền bạc của bạn. Tôn Tử nói, quyết định tập trung hay phân tán lực lượng phải dựa trên tình hình thực tế. Hãy quan sát thế giới xung quanh và chủ động giành lấy lợi thế khi hoàn cảnh đổi khác, học hỏi và sẵn sàng để áp dụng các sách lược đối phó với rủi ro để giữ mình ở trong tư thế an toàn dù phải đối diện với một thảm họa tràn lan. Tôn Tử nói, lúc nhanh thì như gió cuốn, lúc chậm thì như sừng dày, lúc tấn công thì như lửa cháy, lúc phòng ngự thì như núi đá. Hãy hành động nhanh khi cơ hội xuất hiện hoặc khi tai họa nổi lên, nhưng đừng liều lĩnh một cách không cần thiết. Tôn Tử nói, khi đánh chiếm lãnh thổ của kẻ địch phải đảm bảo giữ được thành quả, đồng thời phân chia chiến lợi phẩm cho quân sĩ một cách công bằng. Hãy giữ cho guồng máy tạo ra thành công hoạt động êm xuôi bằng cách khen thưởng cho mọi người có liên quan trong mỗi chiến thắng, tạo ra thật nhiều những kịch bản hai bên cùng có lợi. Tôn Tử nói, hãy suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận trước khi hành động. Hãy cân nhắc các nguồn lực và tất cả những biến số khác như thời gian và địa điểm trước khi có bước đi đầu tiên. Tôn Tử nói, hãy nắm vững kỹ năng xoay chuyển tình thế, đó là nghệ thuật chỉ huy. Hãy thường xuyên tăng cường khả năng xoay chuyển tình thế và bổ sung các nguồn lực bằng cách dành dụm tiền bạc, vun bồi các mối quan hệ và học tập những kỹ năng mới. 8. Cửu biến. Những biến đổi về chiến thuật. Tôn Tử nói, khi đất khó khăn, không nên dựng trại nghỉ ngơi. Khi cùng ở trên một vùng đất có đường xá thông suốt với những lực lượng khác, hãy tìm cách liên minh với họ, tránh những vị trí cô lập nguy hiểm. Khi ở trong vùng đất bị bao vây, hãy dùng mưu kế để thoát khỏi nơi đó. Khi không còn cách nào khác thì mới phải giao chiến. Đừng yên chí cho rằng những sách lược đạt đến thành công đã từng hiệu quả trong quá khứ sẽ còn tiếp tục hiệu quả trong hiện tại, bất chấp đời sống kinh tế đang nhanh chóng thay đổi. Những phương thức đơn giản, dễ dàng hầu hết đã không còn hiệu quả nữa. Hãy dùng một phương thức linh hoạt để có thể áp dụng những chiến thuật thích hợp với hoàn cảnh một cách năng động khi cần thiết. Phải sẵn sàng tranh thủ cơ hội khi chúng xuất hiện. Khi tình hình có nhiều rủi ro, hãy tạo dựng và tham gia các liên minh đáng tin cậy, tránh những vị trí nguy hiểm và cô lập. Khi bị bế tắc, hãy tìm cách thoát ra. Khi tất cả mọi cách khác đều đã thất bại, hãy can đảm đương đầu với tình thế và vận dụng tất cả nguồn lực tập hợp để giữ vững vị trí. Tôn Tử nói, có một số con đường không nên đi và một số kẻ địch không nên đánh. Có những thành trì không nên công phá và những vùng đất không nên tranh chấp và có những mệnh lệnh không nên tuân theo. Không phải vì có thể làm mà ta nên làm. Hãy suy nghĩ trước khi làm một điều gì, thay vì làm theo sự thôi thúc, nhằm làm hài lòng người khác. Để giữ sức mạnh của mình, bạn phải có phương pháp và có kỷ luật. Tôn Tử nói, một vị tướng giỏi chiến thuật sẽ có khả năng khai thác lợi thế của tình huống, biết sử dụng các nguồn lực và biết ứng biến. Hãy cân bằng các nỗ lực của mình với những kết quả mà mình cố đạt tới, chẳng hạn phải có kế hoạch ngân sách phù hợp với số tiền mình kiếm được và có một khoản tiết kiệm. Tôn Tử nói, một tướng soái có thể biết rõ tình thế, nhưng nếu không biết ứng biến, cũng sẽ không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Bạn không những phải biết xây dựng ngân quỹ, mà còn phải biết tiêu xài trong hạn mức của ngân quỹ ấy. Phải hiểu vì sao mình làm một nhiệm vụ nào đó để có niềm tin và thực hiện nhiệm vụ. Nếu bạn hiểu rằng chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được sau một thời gian dài, có nghĩa là sẽ mắc nợ, sẽ mất đi những thứ mình đã có. Nếu bạn hiểu rằng phải làm việc nhọc nhằn trong nhiều năm rồi mới có thể sử dụng đồng tiền kiếm được theo ý mình, thì bạn đã không lâm vào một tình thế khó khăn. Chỉ khi nào Hiểu được những điều đơn giản như vậy, bạn mới có thể bắt đầu chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Tôn Tử nói, một tướng soái không biết ứng biến để thay đổi chiến thuật và kế hoạch thì sẽ không sử dụng tối ưu các nguồn lực, cho dù có thể biết được 5 lợi thế. Có 5 yếu tố cơ bản của thành công trong kinh doanh. 1. Theo đuổi niềm say mê. 2. Tuân theo các quy luật kinh tế. 3. Học cách xoay sở với các quy luật đó. 4. Hiểu rằng chỉ có một mình bạn chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. 5. Nghiên cứu kim tự tháp tài sản. Bạn có thể quyết định từng bước tuân thủ kim tự tháp tài sản trong khi vạch ra kế hoạch đạt tới sự tự do về tài chính. Nhưng bạn cũng phải biết cách thay đổi kế hoạch cho phù hợp khi cần, bớt cứng nhắc hơn để có thể di chuyển linh hoạt như dòng nước, ít chịu lực cản nhất. Như vậy, bạn sẽ ít tiêu tốn năng lượng và gặp ít nguy hiểm hơn, qua đó làm cho quá trình trở nên dễ dàng hơn đối với mình cùng những người xung quanh, và sự thành công nói chung sẽ đạt tới. Đừng giống như một tấm bảng quảng cáo cứng đơ và không uyển chuyển, khi bị đè mạnh thì gãy đôi, mà hãy giống như một cành cây mềm mại và vẫn tồn tại sau luồng gió mạnh, vì nó có thể uốn cong khi cần. Tôn Tử nói, một tướng giỏi sẽ cân nhắc những điều thuận lợi và không thuận lợi để vạch ra một kế hoạch hiệu quả. Một phần trong việc lập kế hoạch của bạn phải bao gồm sự đánh giá những điều thuận lợi và không thuận lợi của bất cứ tình huống nào. Cuộc sống thường diễn ra theo một chuỗi dài liên tục các thuận lợi và khó khăn, trong đó có những thời điểm tấn công là tốt và những thời điểm rút lui là tốt. Cân nhắc tương quan giữa điều lợi và điều bất lợi, chúng không ngang nhau về nguyên nhân và kết quả. Ví dụ như, bạn muốn mua một tấm vé số. Lợi ích trước mắt của việc mua một tấm vé số là nó đem lại cho bạn một cơ may trong việc trúng thưởng. Nhưng điều bất lợi là bạn phải bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua. Nếu bạn có thể chấp nhận việc mất một khoản tiền nhỏ mà không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình, thì đây là một cái giá phải trả để có được cơ may. Cơ may có thể là rất nhỏ, nhưng vấn đề tâm lý cầu may cũng cần được cân nhắc trước khi bạn mua tấm vé số. Cái được, bạn sẽ có thể được một số tiền lớn. Cái mất, bạn sẽ mất một khoản tiền nhỏ và rơi vào tâm lý cầu may. Bây giờ bạn hãy xem xét thêm một yếu tố nữa. Sẽ như thế nào nếu lúc ấy là nửa đêm và khoản tiền nhỏ đó là khoản độc nhất trong túi bạn? Nếu dùng để mua tấm vé số ấy thì bạn sẽ không còn tiền đi xe buýt và phải đi bộ để về nhà ngang qua một quãng đường nguy hiểm. Cách được, bạn sẽ có thể được một số tiền lớn. Cái mất, bạn sẽ có nguy cơ bị cướp trong lúc đi bộ qua một đoạn đường nguy hiểm giữa đêm khuya. Hãy thay đổi kế hoạch của bạn tùy theo tình hình. Tôn Tử nói, cho dù không phải tất cả biến số đều là thuận lợi, nhưng vẫn có thể vạch ra một kế hoạch hiệu quả để đạt tới mục tiêu. Một số trở ngại đáng cho chúng ta chấp nhận bởi vì lợi ích có thể có của nó vượt xa điều bất lợi có thể gặp. Bạn có thể từ bỏ chương trình nghỉ mát vì muốn để dành đủ tiền để khởi đầu doanh nghiệp riêng và rời khỏi công việc nhàm chán hiện nay. Bạn sẽ phải chịu khổ một chút vì không có các dịp nghỉ ngơi thoải mái, nhưng sẽ ở một tư thế vững vàng hơn nhiều nếu không phải vay tiền của các ngân hàng để khởi sự công việc làm ăn. Tôn Tử nói, khi đối mặt với những khó khăn, vẫn có thể thắng nếu biết tận dụng tốt những lợi thế và cơ hội xuất hiện. Hãy giữ một thái độ tích cực khi các thách thức nổi lên để có thể đón nhận bất cứ cơ hội nào nảy sinh từ đó. Chẳng hạn khi một nông gia thấy giá dầu đang tăng lên, ta nhìn thấy khía cạnh có lợi của điều này và quyết định trồng ngô và mía để bán làm nhiên liệu sinh học. Trong khi đó, các nông gia khác vẫn tiếp tục làm theo lề lối cũ, lợi nhuận thấp hơn. Tất nhiên là công việc làm ăn của nông gia sáng suốt đã phát đạt bởi việc sẵn sàng đón nhận những thách thức khó khăn, nhưng lại có thể làm lộ ra một con đường mới đi đến thành công. Tôn Tử nói, không nên trông đợi địch quân không tấn công, mà phải chuẩn bị để cho vị trí của mình không thể bị tấn công. Hãy hoan nghênh sự thay đổi, một thế giới luôn thay đổi sẽ tạo ra nhiều cơ hội. Hãy chuẩn bị để sẵn sàng nắm bắt vận may khi nó lướt qua cuộc sống. Hãy làm cho vị trí của bạn không thể tấn công bằng cách quản lý thận trọng các nguồn lực trong những thời điểm thịnh vượng và chuyên cần gây dựng các khoản dự trữ và không ngừng học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới. Đến khi ngọn gió kinh tế đổi chiều như vẫn thường xảy ra, bạn sẽ an toàn trên chiếc thuyền cứu sinh. Tôn Tử nói, một nhà cầm quân có thể bị tác động bởi năm khuyết điểm tai hại. 1. Sự thiếu thận trọng thường dẫn đến thất bại. 2. Sự nhút nhát khiến có thể bị công kích. 3. Sự nóng nảy nên dễ bị khiêu khích. 4. Dễ tự ái nên dễ thấy xấu hổ. 5. Sự đa cảm thường dẫn tới lo âu và bối rối. 5 khuyết điểm này có thể là tai họa của một người cầm quân, nhất là khi đang lâm trận. 1. Sự thiếu thận trọng có thể dẫn đến tác hại. Hãy suy nghĩ rồi mới hành động, còn hơn là phải khắc phục hậu quả vì bạn đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi vào cuộc. 2. Nhút nhát có thể dẫn đến thất bại thay vì viện cớ và chần chừ để mất đi các cơ hội khi chúng hiện ra. Hãy hành động và tranh thủ thời điểm thuận lợi. 3. Tính khí nóng nảy hoặc không kiểm soát được xúc cảm có thể dễ dàng bị khiêu khích. Đừng để xảy ra những sai lầm do khinh suất và những quyết định cảm tính. Đừng để bị lung lạc bằng bất cứ cách nào. Hãy rèn luyện để có được sự thanh thản và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. 4. Dễ phản ứng có thể khiến cho người ta trở nên nhạy cảm quá đáng với những thách thức hoặc xúc phạm và đâm ra hành động liều lĩnh. Một người như vậy có thể lao vào nhiều hành vi sốc nổi. Tập có sự kiên định để không bị tác động bởi những chỉ trích hoặc xúc phạm, không để bị lôi cuốn vào những tình huống xấu. Như vậy sẽ giúp bạn luôn làm chủ chính mình. 5. Quá lo âu về những người xung quanh có thể khiến bạn phạm sai lầm. Nếu sự chú ý của bạn bị phân tán mà không tập trung vào mục tiêu trước mắt, rốt cuộc bạn chẳng giải quyết được việc gì và cũng chẳng giúp gì được cho ai. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình, cho dù như vậy có nghĩa là những người khác phải chờ đợi. Hãy có sự ưu tiên về thời gian và công sức để những gì quan trọng nhất phải được thực hiện rồi mới chuyển sự chú ý tới những vấn đề ít cấp bách hơn. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, việc ấy là không thể được. Tôn Tử nói, khi một viên tướng bị giết chết hoặc một đạo quân bị đánh tan, thì nguyên nhân sẽ được tìm thấy ở một trong năm sai lầm nguy hại trên đây. Hãy lấy những điều này làm bài học. Hãy quán triệt năm lĩnh vực này để tránh được những cạm bẫy của chúng.
Quý thính giả đang nghe quyển sách Binh Pháp Tôn Tử và Nghệ Thuật Kiếm Tiền. Quyển sách này do thí chủ Đinh Như Thảo tài trợ với thông điệp rằng thương trường và chiến trường đều là những lĩnh vực gai go và phức tạp mà chỉ những nhà cầm quân tài giỏi sáng suốt mới có khả năng dẫn đến thành công. Binh Pháp Tôn Tử, Nghệ Thuật Kiếm Tiền vận dụng các ý tưởng trong Binh Pháp Tôn Tử để hướng dẫn giải quyết các vấn đề của lĩnh vực tài chính kinh doanh một cách thích đáng và hiệu quả. Tác giả có những so sánh xác đáng giữa nguyên tắc dụng binh và nghệ thuật kiếm tiền. Việc áp dụng thành công các chiến lược của Tôn Tử vào trong cuộc sống kinh doanh đã được chứng minh rõ rệt qua nhiều ví dụ thực tế. Những ý tưởng quân sự tưởng chừng như xa lạ với thương trường, nhưng qua cách giải thích và suy diễn của tác giả đã trở thành những lời khuyên quý giá cho những người làm kinh doanh. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn thí chủ Đinh Như Thảo.